Kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ tư ngày 29 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban chứng khoán khuyến cáo nhà đầu tư cẩn trọng với các hội nhóm trên mạng xã hội.
Hơn 76.000 doanh nghiệp thành lập mới trong 6 tháng đầu năm.
Hà Nội yêu cầu không được thu khoản tiền nào khi học sinh lớp 10 nhập học.
G7 cam kết hỗ trợ tài chính cho Ukraine bảo đảm an ninh lương thực.
Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân ngày Đại dương Thế giới, tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam. Tối qua 28 tháng 6 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ trì phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức chương trình cầu truyền hình trực tiếp với chủ đề Khát vọng Đại dương xanh. Tham dự chương trình có sự góp mặt của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bộ ngành trung ương địa phương. Khát vọng Đại dương xanh nhằm hun đúc tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc, nâng cao ý thức giữ gìn và phát huy tiềm năng đa dạng của biển đảo Việt Nam, góp phần cùng bạn bè quốc tế bảo vệ, phục hồi môi trường biển.
Tiếp tục chuyến thăm chính thức Hungary sáng ngày 28 tháng 6 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Thủ tướng Hungary Viktor Orbán. Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng hai nước có quan hệ gắn bó thủy chung và đây là tài sản quý giá không phải quốc gia nào cũng có. Vì thế các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước cần quyết tâm gìn giữ phát huy. Hai bên cũng dành nhiều thời gian trao đổi về các biện pháp cụ thể thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện, trong đó chú trọng hợp tác toàn diện qua kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ và giao lưu nhân dân. Hai bên quyết tâm nâng kim ngạch thương mại theo hướng cân bằng, tạo điều kiện để hàng hóa tiếp cận thị trường của nhau, khuyến khích doanh nghiệp hai bên đầu tư vào nhau.
Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có các cuộc tiếp lãnh đạo công ty Gedeon Richter, công ty đa quốc gia của Hungary, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất dược phẩm và nghiên cứu phát triển công nghệ sinh học, lãnh đạo công ty Egit, công ty dược phẩm hàng đầu khu vực Trung Đông Âu và chủ tịch công ty Hungarian Water Partnership.
Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa phê duyệt kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số quốc gia về sàn thương mại điện tử, trong đó đề cập đến 14 chỉ tiêu khi xây dựng nền tảng sàn thương mại điện tử. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, ngoài việc đáp ứng các chỉ tiêu thì nền tảng thương mại điện tử phải bảo đảm các tiêu chí đáng chú ý liên quan đến người dùng như số lượng người dùng đăng ký tài khoản trên sàn thương mại điện tử, tỷ lệ tài khoản có tham gia hoạt động mua bán trên sàn thương mại điện tử so với tổng số tài khoản đã đăng ký.
Thông tin từ Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới đạt hơn 880.000 tỷ đồng, gấp 1,2 lần so với trung bình giai đoạn 2017-2021. Bên cạnh đó, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 6 tháng đầu năm 2022 đạt mức kỷ lục với hơn 76.000 doanh nghiệp, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2021.
Thời gian gần đây trên các không gian mạng, điển hình là Zalo, Facebook đã xuất hiện một số hiện tượng thành lập các hội nhóm group để hô hào, mời chào lôi kéo nhà đầu tư giao dịch mua và bán cổ phiếu ngay trong ngày T+0 hoặc đầu tư vào một số mã cổ phiếu sẽ đem lại tỷ lệ sinh lời rất cao. Qua theo dõi giám sát, Ủy ban chứng khoán khuyến cáo nhà đầu tư cần cẩn trọng cân nhắc khi tham gia vào các hội nhóm trên các không gian mạng xã hội, tránh bị lôi kéo dẫn đến thiệt hại không đáng có.
Trong văn bản gửi các đơn vị giáo dục trên địa bàn Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội yêu cầu tất cả các nhà trường, trung tâm không được thu bất cứ khoản đóng góp nào của học sinh hoặc cha mẹ học sinh khi học sinh lớp 10 nhập học, kể cả việc bán hồ sơ nhập học. Theo kế hoạch dự kiến, chậm nhất ngày 9 tháng 7, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội sẽ công bố điểm thi của thí sinh trên cổng thông tin điện tử của ngành.
Sau 2 năm vắng bóng vì dịch Covid-19, Hội sách Hà Nội 2022 sẽ được tổ chức trở lại vào tháng 10 tới tại Vườn Hoa Lý Thái Tổ, Hà Nội. Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Hội sách Hà Nội 2022 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 10 tại khu vực Vườn Hoa Tượng Đài Vua Lý Thái Tổ và khu vực Nhà Bát Giác, vỉa hè phố Đinh Tiên Hoàng. Hội sách sẽ có sự tham dự của các nhà xuất bản, công ty sách, đơn vị phát hành trên địa bàn thành phố Hà Nội, các nhà xuất bản nước ngoài có văn phòng đại diện, đối tác xuất bản tại Việt Nam.
Kể từ 0 giờ ngày 1 tháng 7, các trạm thu phí trên các tuyến cao tốc do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC quản lý, khai thác sẽ không phát hành hóa đơn tự in hoặc hóa đơn in sẵn cho khách hàng khi thanh toán phí dịch vụ sử dụng đường bộ cao tốc. Sau khi nhận được phiếu thu tiền, khách hàng có thể tra cứu và nhập mã tra cứu hóa đơn hoặc mã vé được in sẵn trên phiếu thu để tra cứu thông tin hóa đơn tại trang web của VEC được kết nối trực tiếp với Tổng cục Thuế.
Chuyển sang những tin tức quốc tế. Ngày 28 tháng 6, Hội nghị Thượng đỉnh nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 tổ chức tại Đức đã bế mạc sau 3 ngày làm việc. Hội nghị đã thông qua nhiều quyết định quan trọng liên quan tới cuộc xung đột ở Ukraine, vấn đề an ninh năng lượng và an ninh lương thực. Phát biểu bế mạc hội nghị, Thủ tướng Đức nhấn mạnh các nước G7 cam kết tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Ukraine và gia tăng sức ép và sẽ hành động một cách thống nhất nhằm giảm doanh thu của Nga, kể cả liên quan đến việc buôn bán vàng của Nga. G7 cũng cam kết sẽ có biện pháp giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực trong bối cảnh nguồn cung bị tắc nghẽn.
Theo phương án phòng và kiểm soát dịch COVID-19 phiên bản thứ 9 mới được công bố, Trung Quốc sẽ cắt giảm thời gian cách ly tập trung đối với người nhập cảnh xuống còn 7 ngày và thêm 3 ngày theo dõi sức khỏe tại nhà, thay vì 14 ngày cách ly tập trung và 7 ngày theo dõi tại nhà như trước đây. Tuy nhiên, nước này vẫn sẽ tiếp tục thực thi các biện pháp kiểm soát dịch nghiêm ngặt hơn hầu hết các quốc gia còn lại trên thế giới.
Sri Lanka thông báo tạm ngừng bán mọi loại nhiên liệu trong 2 tuần tới, trừ nhiên liệu phục vụ các dịch vụ thiết yếu. Quyết định trên đưa ra trong bối cảnh nước này đã gần cạn kiệt dự trữ xăng và dầu diesel. Người phát ngôn chính phủ Sri Lanka cho biết lệnh cấm bán nhiên liệu là nhằm tiết kiệm xăng dầu cho các hoạt động khẩn cấp. Chính phủ Sri Lanka cũng gửi lời xin lỗi tới người tiêu dùng vì tình trạng khan hiếm nhiên liệu này, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp cho phép người lao động làm việc từ xa vì phương tiện giao thông công cộng sẽ phải ngừng hoạt động.
Theo báo cáo công bố của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, số dân thường Syria thiệt mạng trong cuộc xung đột từ tháng 3 năm 2011 đến nay là hơn 300.000 người. Số dân thường thiệt mạng này là những nạn nhân trực tiếp của xung đột vũ trang và các chiến dịch quân sự, không bao gồm những người thiệt mạng do không được chăm sóc y tế hoặc thiếu lương thực và nước uống. Nguyên nhân hàng đầu khiến họ thiệt mạng là các vụ giao tranh, phục kích và thảm sát, tiếp đến là do trúng vũ khí hạng nặng.
Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Séc thông báo vòng 1 của bầu cử tổng thống của nước này sẽ được tổ chức trong 2 ngày 13 và 14 tháng 1 năm 2023. Theo luật của Cộng hòa Séc, Chủ tịch Thượng viện ấn định ngày bầu cử tổng thống sao cho cuộc bỏ phiếu vòng 2 nếu buộc phải diễn ra sẽ được tiến hành ít nhất 30 ngày trước khi kết thúc nhiệm kỳ của tổng thống đương nhiệm. Nhiệm kỳ của tổng thống Cộng hòa Séc đương nhiệm sẽ kết thúc vào đầu tháng 3 năm 2023. Theo truyền thông địa phương, hiện đã có khoảng 20 nhân vật công bố tranh cử tổng thống Cộng hòa Séc.
Theo báo cáo của nhóm nhà nghiên cứu thuộc các trường đại học hàng đầu Australia công bố mới đây cho thấy, trạng thái La Nina 2 mùa hè liên tiếp không phải là hiếm. Nhưng theo các mô hình dự báo, La Nina 3 mùa hè liên tiếp hiếm gặp hơn và ngày càng có nguy cơ xảy ra. Các nhà nghiên cứu cũng kêu gọi các chính phủ chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với hình thái thời tiết cực đoan. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Chiều ngày 28 tháng 6, đội tuyển U19 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Đinh Thế Nam chính thức lên đường sang Indonesia thi đấu giải vô địch U19 Đông Nam Á 2022. Chuyến bay của đội cất cánh từ sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội lúc 18 giờ 30 phút. Do chưa có đường bay thẳng nên đội sẽ nối chuyến tại Singapore và dự kiến sẽ có mặt tại Jakarta vào rạng sáng ngày hôm nay 29 tháng 6. Về lực lượng, huấn luyện viên trưởng Đinh Thế Nam đã quyết định mang đi tất cả 27 cầu thủ, trong đó có 23 cầu thủ sẽ nằm trong danh sách đăng ký thi đấu chính thức, 4 người còn lại sẽ là phương án dự phòng nếu có phát sinh trường hợp mắc COVID-19.
FIFA dự tính sẽ có 1 đến 2 triệu người đến Qatar để theo dõi vòng chung kết FIFA World Cup 2022. Tuy nhiên, nước chủ nhà thừa nhận họ chỉ có thể cung cấp tối đa 130.000 phòng khách sạn, trong đó 90.000 phòng dành cho các nền tảng đặt phòng trực tuyến. Số phòng này chỉ đáp ứng được 1/10 nhu cầu, thậm chí tỷ lệ này sẽ còn thấp hơn nữa nếu tính riêng giai đoạn vòng bảng. Trong khi 12 ngày, 32 đội bóng thi đấu tổng cộng 48 trận để giành vé vào vòng trong. Do vậy, phương án được chủ nhà đưa ra là dựng lều cho các cổ động viên để họ ngủ tạm ngoài trời. Sẽ có đủ các tiện nghi tối thiểu nếu họ dùng những căn lều này, trừ điều hòa.
Dù chỉ phải gặp đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều ở vòng 1 giải quần vợt Wimbledon, nhưng Novak Djokovic cũng phải cần tới 4 set mới có thể giành chiến thắng. Đây là chiến thắng thứ 80 của anh trên mặt sân cỏ. Anh cũng đã có 18 lần liên tiếp vượt qua vòng 1 của Wimbledon.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết với chị Khánh Thư. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, có một vùng áp thấp đã vượt qua đảo Luzon của Philippines và đi vào Biển Đông, đang có xu hướng mạnh lên. Dự báo hôm nay vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, có xu hướng dịch chuyển về phía Tây và Tây Bắc, do đó sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Bắc và giữa Biển Đông. Đây là vùng áp thấp đầu tiên của mùa mưa bão năm 2022, khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới là rất cao, với tỷ lệ là từ 80 đến 90%. Trong ngày hôm nay, do ảnh hưởng của vùng áp thấp, Bắc Bộ sẽ có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, nhưng tập trung ở khu vực vùng núi phía Bắc. Nhưng từ chiều tối nay, miền Bắc tăng mưa đáng kể, vùng mưa vừa, mưa to không chỉ xảy ra ở vùng núi, mà sẽ mở rộng hơn xuống cả Trung Du và vùng đồng bằng. Những cơn mưa sẽ giúp cho nền nhiệt ở Bắc Bộ giảm đáng kể. Trưa và chiều nay, nhiệt độ ở hầu khắp các nơi đều dao động từ 32 đến 35 độ, riêng khu vực vùng núi phía Bắc có nơi thấp hơn. Với các tỉnh miền Trung, hôm nay nắng nóng vẫn xảy ra trên diện rộng suốt từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên, nhưng cường độ không quá gay gắt. Dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Trung Bộ sẽ duy trì trong khoảng từ 35 đến 37 độ. Riêng khu vực vùng núi phía Tây, các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế có mức nhiệt độ trên 37 độ. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam vẫn đang tiếp tục mạnh dần lên. Dự báo đến chiều tối nay ở Tây Nguyên sẽ có mưa rào và dông rải rác, trong khi ở Nam Bộ sẽ có mưa nhiều nơi. Mưa tăng, thời gian mưa cũng đến sớm hơn nên nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh phía Nam sẽ giảm nhẹ. Ở Tây Nguyên nhiệt độ từ 29 đến 32 độ, Nam Bộ là từ 31 đến 33 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.